Trong khi mọi người đang chờ đợi, thì bà cả dắt con ngựa cái đến. Thấy khói lửa giao thớt, bà thả con ngựa cái ra, chửi toáng lên.
Cái quân coi miếng ăn to như cái nong cái nia kia, không biết nhục à?
Bay đam tâm nuốt trôi miếng thịt con vật đã từng sống chết với bay bao phen à? Quay về phía hai con ngựa, bỗng bà khóc sống lên.
Trời đất ơi! Cám cảnh chưa? Bay coi kìa!
Mấy chị đứng gần đấy bất giác nhìn theo tay bà cả, rồi cũng bật tiếng khóc. Đằng kia, con ngựa cái hít hít vào cổ, vào vết thương của con ngựa đực, rồi hí xít lên. Như tiếng khóc, chợt nó quỳ hai chân trước xuống, lấy mõm ẩy ẩy mõm con ngựa đực, hất cho con gác lên cổ nó. Rồi nó từ từ đứng dậy, trong khi con ngựa đực cũng gắng gượng đứng dậy theo. Bà cả chạy bổ tới, nước mắt vẫn chan chứa, hai tay nâng vai con ngựa đực, giọng âu yếm. Nào, đứng lên em, cố lên. Các chị cũng chạy bổ tới chỗ bà cả, giúp bà nâng con ngựa đực dậy. Ông Hóa và ông Thực, không ai bảo ai, mỗi người một bên. Bưng thùng nước đang sủi đổ ập vào bếp lửa, rồi cả hai chạy tới chen vào, vừa đỡ con ngựa đực, vừa năn nỉ hối lỗi. Ông Hóa nói. Bác thứ lỗi, bác hiểu cho chúng em. Thấy nó đau đớn không chết đi được. Muốn hóa kiếp cho nó nhanh cho đỡ xót xa. Mà cũng là do ông Biển sướng lên đấy ạ. Bà cả lau nước mắt bảo. Tôi biết mà. Tôi biết ai là kẻ thấy miếng ăn thì chạy lại, thấy hoạn nạn thì chạy đi rồi. Con ngựa cái áp sát vào hông con ngựa đực, cho con ngựa đực dựa. Rồi thận trọng từng bước, nó dìu con ngựa đực vào hang đá, nơi có cái chuồng của chúng. Nó để con ngựa đực dựa vào sườn chuồng, rồi đến bên bể nước. Người ta tưởng nó khát nước. Nhưng không phải, nó hớp một ngụm nước rồi chạy về chuồng mớm cho con ngựa đực. Bây giờ thì không riêng bà cả, mấy chị mà ngay cả mấy người đàn ông gan góc cũng đưa tay áo lên lau nước mắt. Vừa lúc ấy, chú Hạnh xã đội ở chỗ bố tôi về. Chú ấy bảo bố tôi đề nghị. Cố chăm sóc nó, nếu nó chết thì chôn, chứ không được làm thịt. Thì ra, con ngựa đực chỉ bị mảnh đạn vạc mất một mảnh thịt ở vai và bị ngã nhào trên đà lao chạy, chứ không bị gãy xương. 3 ngày liền, bà cả chăm sóc con ngựa đực, bà lấy rau má giã nhỏ đắp lên vết thương cho nó. Còn con ngựa cái chỉ ăn quanh quẩn đâu đó. Hễ có tiếng máy bay là nó vội vàng chạy về với con ngựa đực, chốc chốc nó lại chạy ra ngoài, vơ một nắm cỏ hoặc lá bìm bìm về, mớm cho con ngựa đực. Chẳng bao lâu vết thương lên da, con ngựa đực trở lại mạnh khỏe như cũ. Khi đơn vị dân quân chi viện cho Cồn Cỏ của xã tôi được tặng huân chương chiến công hạng nhất, xã tôi được phong là xã anh hùng, người ta nhắc đến đôi ngựa. Thế là bọn trẻ chúng tôi âu yếm gọi con ngựa đực là Cồn Cỏ, còn con ngựa cái thì nên gọi tên gì cho xứng đây? Làng tôi có một ngọn núi đá có dáng một người nằm, một người ngồi bên cạnh, gọi là Hòn Vọng Phu. Hòn Vọng Phu có một tích chuyện mà cả làng ai cũng biết. Chuyện người vợ săn sóc chồng mà hóa đá, thế là chúng tôi gọi con ngựa cái là Vọng Phu. Chẳng mấy chốc, tên hai con ngựa được người làng gọi theo thành quen. Khi bộ chỉ huy Mỹ làm lễ cuốn cờ ở sân bay Tân Sơn Nhất, thì con Vọng Phu đẻ. Chú ngựa con ra đời đúng vào lúc miền Bắc hoàn toàn im tiếng bom đạn Mỹ. Chúng tôi gọi nó là Hòa Bình. Từ ngày hết chiến tranh phá hoại, đàn trâu bò của hợp tác xã được phân về các gia đình chăn dắt. Bà cả thôi không chăn 3 con ngựa nữa. Ban quản trị bảo bà đã có tuổi, không thể chạy như ngựa suốt ngày được, nuôi ngựa chả sinh lợi mấy. Người ta điều cho bà nuôi rẽ con bò chửa với phương thức chia. Con đầu phần bà, con thứ hai phần hợp tác xã, để bà có phần kinh tế, bảo đảm lúc tuổi già. Lúc đầu bà cả cảm động lắm, bà cười trong nước mắt. Rồi bà chửi mát. Tổ cha mấy đứa đảng ủy và ban quản trị. Chúng bay rủa bàn già này, tao còn sống để làm khổ chúng bay chứ. Chị đừng nói thế. Bác chủ nhiệm xúc động. Mong sao chị sống lâu, mà sao chị lại nghĩ chúng tôi sợ chị làm khổ. Bà cả dắt con bò chửa về, còn 3 con ngựa ban quản trị giao cho gia đình tôi chăn dắt. Bởi vì theo bác chủ nhiệm thì 3 con ngựa này gắn bó với gia đình tôi nhất, với lại 3 con thì lẻ đàn. Bác bảo giao cho chúng tôi chăn dắt để thành đàn ngựa 4 con. Tôi biết bác chủ nhiệm nói trêu tôi vì mẹ tôi thường bảo tôi chạy như ngựa. Có khi mẹ còn gọi tôi là ngựa rừng. Của đáng tội, tôi cũng hay chạy nhảy. Hồi còn chiến tranh phá hoại, lắm lúc tôi làm mẹ lòng dạ nóng bừng bào lên như ngồi trên lửa chỉ vì tôi chạy nhảy suốt ngày. Chú thích: bừng bào, tiếng miền trong có nghĩa là xốn sang, bồn chồn. Hết chú thích. Cũng may tôi không đến nỗi rốt, học trong hầm, trong hào, nay đây mai đó, thế mà năm nào cũng lên lớp, nếu không mẹ tôi còn khổ nữa. Mẹ tôi bảo, nếu tôi chịu khó ngồi trong hang trong hố, vừa học vừa tránh được bom đạn, thì còn giỏi giang nữa là khác. Biết đâu, sau này chả đi nước trong nước ngoài như con người ta. Nhưng tôi thì tôi sợ ngồi trong hầm lắm, còn sợ hơn nằm bệnh viện. Ngồi trong hang núi, chui rúc hầm hố và nằm bệnh viện tôi đều nếm cả rồi, chán ơi là chán. Trừ vì có chuyện đọc thì chả nói làm gì, vì đọc chuyện thì có khi quên cả trời đất. Làng tôi vốn là chỗ sừng chân lâu của các anh chị, các cô chú cán bộ, bộ đội, người ở các nơi vào Nam chiến đấu. Nhiều người mang theo những cuốn sách hay ơi là hay. Trước khi chia tay, họ tặng lại cho tủ sách trường tôi hết. Tôi cũng có một tủ sách các anh các chú tặng riêng. Ôi, ngồi trong hang có sách hay mà đọc thì còn nói làm gì. Còn bỗng dưng mà nằm viện thì quả là đau khổ quá chừng. Còn nhớ hôm bác Kim cõng tôi đi bệnh viện, mẹ tôi khóc tưởng hết một suối nước mắt. Hôm ấy bố tôi ra trận địa, ba mẹ con tôi ngồi nấp trong hầm kèo sau nhà. Hầm kiên cố lắm, ngồi trong hầm mà bom nổ bên trên cũng chẳng sợ. Nhưng bao giờ tôi cũng dành ngồi ngoài cửa hầm để còn theo dõi bom rơi, biết đường mà che chắn cho mẹ và em tôi. Vì tôi là con trai, da dày hơn, với lại nấp máy bay mà, không nhìn thấy chúng thì ghê người lắm. Hôm ấy trời tối, nên trước khi bắn phá, bọn giặc trời thả hàng loạt pháo sáng, làm khu vườn nhà tôi sáng trắng ra, đến mức thấy cả cóc nhái cào cào châu chấu nhảy loạn xạ. Tiếng máy bay rít, tiếng bom nổ xé toang cả bầu trời. Hàng đàn cô gái từ vườn tre bay vào núi đá. Máy bay lượn rất thấp, chúng đang bắn phá mạn đến phả vũng. Bỗng một chiếc dù pháo sáng rơi xuống sát góc vườn nhà tôi. Ôi chiếc dù! Tôi khoái những sợi dây dù dùng làm thừng buộc bò, dùng làm dây bẫy muông thú, vừa bền chắc lại vừa đẹp này. Còn cái dù, làm được bao nhiêu thứ, tôi vẫn ao ước từ lâu. Tôi lao ra khỏi hầm khi tốp máy bay vừa đổi vòng lượn, mẹ tôi nắm vạt áo kéo lại. Nhưng cái áo đã sờn, tôi lao nhanh và mạnh. Đến mức mảnh vạt áo sau nứt ngang khiến tôi chốc lát nom như con gà cánh tiên, cộc đuôi. Vừa tuồn ra khỏi hầm thì một loạt bom bi rơi rào rào như mưa đá, đè bẹp tôi xuống. Khi mẹ tôi lao ra, trồn lên che chắn cho tôi thì mảnh áo còn lại sau lưng tôi đã thủng lỗ chỗ như lỗ sàng. Trong lúc tôi vẫn tỉnh như sáo, chẳng thấy đau đớn gì thì mẹ tôi lại khóc như xé. Từ bả vai, suốt cả mảnh lưng cho đến sau mông tôi ướt đầm đìa như tắm. Chắc là máu của tôi thì ít mà nước mắt mẹ thì nhiều. Hay là mẹ cũng bị thương, máu tuôn ra vì con. Tôi đọc sách thấy nói về tấm lòng người mẹ đã nhiều. Nhưng hàng ngày chạy nhảy nên rơi rớt hết, quên hết. Chỉ lúc này, khi mà nước mắt và máu của mẹ thấm trên người, tôi mới thấm thía tấm lòng mẹ. Nhưng muộn mất rồi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Câu hỏi ấy tôi cất lên yếu ớt khi bác Kim, người vừa câm vừa điếc như thường, là một trong số những người có mặt sớm nhất khi ai đó gặp nạn, ghé lưng cõng tôi đi bệnh viện. Câu hỏi của tôi làm mẹ tôi càng khóc to hơn. Thế là mẹ tôi cái mai bỏ nhà đấy, theo bác Kim đưa tôi vượt 9 cây số đường đêm đến bệnh viện huyện. Trên đường tới bệnh viện, cơn đau trong tôi tăng dần lên. Đến nơi, các bác sĩ cấp tốc làm phẫu thuật cho tôi. Bây giờ thì... ôi cha mẹ ơi! Trời đất quỷ thần ơi! Không biết khi ông Thao đã nạo xương cánh tay cho quan công, ông quan công có đau như tôi không? Tôi không chỉ bị khoét một chỗ như ông quan công trong chuyện Tam Quốc, mà bị khoét 25 chỗ khắp cả lưng. Vì có đến 25 viên bi đã giải ô ăn quan sau lưng tôi. Người ta dùng một cái que mềm, hình như đầu mũi có thuộc nam châm, luồn vào cái lỗ viên bi chui mảng ngoáy tìm, na ná các chúng tôi dùng đọt lá tre non, đọt cỏ non, ngoáy tìm hang kiến, nhót để câu chơi ấy. Có một viên bi chạy suốt từ bả vai tôi đến tận mông. Chính cái viên bi quái ác này đã làm tôi chết ngất vì phải cắn chặt răng chịu đau nên bập phải lưỡi. Mẹ tôi đã tính nước, đắp mặt cho tôi và khóc cho đến khi tôi tỉnh. Tôi nghe các bác sĩ bảo nhau. Thằng bé gan thật, may quá, toàn phần mềm. Còn may quá nỗi gì, tôi sẵn sàng nhường cái may này cho các bác sĩ đấy. Nhưng rồi sau này soi gương, tôi nhận ra may quá thật. Tôi không bị rứt tai, rứt mũi, vẹo mồm, mặt mày còn nguyên vẹn. Trong bom đạn tôi không sợ chết, cũng chẳng sợ bị thương, miễn sao chân tay mặt mũi không bị què quặt rứt sẹo là được. Nhưng đau lòng biết mấy, có bạn cùng lứa với tôi lại không tránh được thảm họa này. Vì bận nằm viện này mà tôi học chậm mất một năm. Thế mà tôi vẫn chưa chừa, sau ngày giặc Mỹ ngừng ném bom, tôi còn bị một trận hú vía nữa. Hôm ấy người ta đào móng xây nhà trẻ, có ai đó nhặt được một quả bom bi dứa chưa nổ. Quả bom điếc nằm dưới đất ẩm lâu rồi còn gì. Tôi liền lấy dây dù buộc cổ quả bom bi lôi đi. Bọn bạn tôi sợ hết vía, nằm dạp cả xuống, mấy người lớn cũng nằm xuống hét tướng.
Dừng lại, nó nổ đấy.
Nhưng tôi ỷ thế con ông bí thư đảng ủy, nên cứ nhân nhơn, đã không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, mắt tớp tớp nhìn bọn bạn có ý dè bỉu. Ngày thường tôi chúa ghét những đứa lên mặt, ỷ thần ỷ thế bố mẹ. Vậy mà hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại mắc phải cái bệnh này. Cho hay, nhìn nhọ ở mặt người dễ hơn nhìn nhọ ở mặt mình. Bố tôi nói đúng. Người ta cứ la, tôi cứ mặc chạy miết. Bỗng chân tôi bị hẫng, tôi nhào xuống một cái hố bom. Cùng một lúc tiếng nổ vang lên, viên bi và đất cát rắc rào lên. Trên lưng tôi rát bỏng. May phúc quả bom va vào hòn đá nổ ngay trên miệng hố, lại xa chỗ bọn bạn tôi và các anh chị đào đất nên không ai việc gì. Từ đó tôi kịch hẳn lối chơi dại, lối ngông nghênh. Cầu mong cho đừng có những đứa cậy thần cậy thế mà ngông nghênh như tôi lần ấy. Tuy nhiên tôi vẫn bị mẹ giày la dù tôi đã cố chăm chỉ. Thì ra làm cho người ta tin mình thật khó, còn làm cho người ta không tin thì quá dễ. Khi nhận ba con ngựa về, mẹ tôi còn bảo bố tôi. Một con ngựa chưa khổ, lại xước về ba con nữa à? Tôi thì tôi rất thích chăn ngựa, tôi hỏi. Một con nào nữa hả mẹ? Nhà ta có con ngựa nào đâu? Nhưng đến đây thì tôi chợt hiểu. Tôi nói tránh. Mẹ đừng lo, con không chạy như ngựa nữa đâu, con sẽ chăm học và chăn ngựa được cả đàn ngựa. Mẹ tôi nửa tin nửa ngờ lời hứa của tôi. Mẹ bảo,
tôi chưa có phúc đến thế đâu anh ạ.
Tôi thấy thương mẹ quá, vì có chút hối hận. Bây giờ bố tôi mới nghiêm nghị bảo tôi, con lớn rồi, phải lo học lo làm. Đừng để mẹ mày tóc bạc đi vì mày. Bố nói trước, cuối năm mà không lên được lớp, liệu lấy mà bó đít lại. Còn đàn ngựa thì ba bố con ta cùng chăn. Thế nhưng mấy hôm sau, bà cả đến định đòi lại đàn ngựa. Bà bảo bố tôi, tôi biết các chú thương bà già này, nhưng tôi nhớ chúng nó lắm. Chúng nó có phải chỉ là những con ngựa thôi đâu. Chúng nó sống với tôi, có tình có nghĩa, nên tôi không nỡ dứt chúng nó để đi kiếm lợi khác. Bố tôi bảo, thế chị bảo nhà này bạc bẽo với chúng à? Chị muốn tình nghĩa với đàn ngựa, lại không cho bà con tình nghĩa với chị à? Chị già rồi, không chạy theo chúng được đâu. Nếu nhớ thì tối đến, tôi bảo các cháu dắt đàn ngựa sang bên chị, được chưa nào? Chú cứ nói như lời ông bí thư đảng ủy ấy. Bà cả cười, chịu thua. Nói sao mà giỏi thế?
Thế chị định cắt chức tôi đây à?
Bố tôi cũng đùa vui.
Càng tốt, đỡ khổ với những bà già đáo để.
Bà cả lại cười hiền lành. Ấy là chị đang nói chuyện với chú em của chị, chứ không phải nói chuyện với ông bí thư. Ôi sao mà trông bà cả hiền lành thế? Người ta hay kêu ca bà nhiều lời nóng nảy, vậy mà sao tôi thấy bà hiền lành thật thà đến thế? Bà cả lại nói với bố tôi, làm tôi lại cảm thấy ngậm ngùi.
Thôi, chị hỏi thật chú nhá. Có phải bọn bay ghét chị lắm vậy không? Có lúc lỡ mồm lỡ miệng, chị cũng hối, bay bỏ qua đi.
Bà chị lại lẩn thẩn rồi. Giọng bố tôi có chút xúc động.
Sao mà ghét chị? Nói cho thật lòng thì cũng có lúc bực. Thế thôi.
Bà cả chào bố tôi để ra về.
Thôi nhé, âu cũng vì nhiều nỗi cơ cực làm chị tính khí hóa cành nghiệt. Giờ chị em mình còn thấy mặt nhau là đáng vàng rồi. Đừng để bụng giận chị. Chị già rồi, chả còn sống được mấy nỗi.
Bà cả ra về, bố tôi bùi ngùi nhìn theo, nói với mẹ tôi. Nghĩ cũng thương, chồng chết sớm, ở vậy nuôi con suốt một đời lận đận. Chẳng biết bà già còn sống được bao nhiêu. Nghe chị ấy nói những lời dối răng thật tội. Thế là đàn ngựa vẫn do nhà tôi chăn dắt. Tôi trở thành thằng bé chăn ngựa, như đã hứa với bà cả. Cứ tối đến bố tôi sai tôi hoặc cây mai dắt ngựa sang bên bà cả. Mỗi lần như thế, bà cả vồ vập lấy chúng tôi, rồi dán vào đàn ngựa, ôm lấy cái cổ dày lông của từng con. Ôi các em của chị, những cục vàng của chị. Chị Thư nhìn bà âu yếm đàn ngựa với ánh mắt rất vui. Chị cười.
Ô kìa U, U làm con phát ghen lên đấy.
Bà già mắng yêu con gái.
Còn bé bỏng lắm đấy. Nào, lấy cho U một nắm cây ngô đực.
Chị Thư xà vào vườn, nhổ một nắm cây ngô mang đến cho lũ ngựa, rồi chị bảo. Bắn chúng nó con cũng nhớ, nhưng U đừng bắt tội các em con. Ai lại hôm nào cũng bắt chúng nó dắt ngựa đến.
Ờ thì U nghe mày.
Bà cả bảo.
Từ nay các cháu thôi không phải dắt chúng đến nữa.
Tôi quyết giữ lời hứa với mẹ, chăm học và chăn đàn ngựa tốt. Hòa bình rồi học hành cũng sướng, và chăn con trâu, con ngựa cũng khoái. Trường tôi rời ngay ra làng, dựng thành hai dãy trên cồn Chi Long hẳn hoi, chứ không thập thò trong hang núi trong hầm đất nữa. Tôi học buổi sáng thì chăn ngựa buổi chiều. Cái Mai em tôi học buổi chiều thì chăn ngựa buổi sáng. Nó cặp kè với cái Hương, còn chú Út như hình với bóng. Cái Hương cũng có hai con bò phải chăn. Buổi sáng nào lớp chúng tôi nghỉ thì tôi đi chăn ngựa thay cái Mai. Những buổi như thế thật là vui. Chúng tôi tỏa ra khắp đồi núi. Bọn con trai thì kiếm củi, bẫy chim thú. Bọn con gái thì kiếm rau, hái quả. Mới ngừng bom đạn ít lâu mà đâu đâu cây cối và cỏ dại đã mọc tùm, mỡ màng, cứ như là nhựa sống lâu nay bị dồn ứ lại. Bây giờ thi nhau trào lên thành chồi thành lộc ấy. Mặt đất được trả lại màu xanh thì muông thú cũng theo đó trở về. Không hiểu chúng nó sinh sôi nảy nở từ bao giờ mà những quả đồi quanh khu ga, những bờ bụi dọc đường sắt đã có treo treo cáo đàn, gà rừng đàn, đa đa, chim chỉ các loại về cư ngụ. Đôi khi hoãng về kiếm chồi non, ngủ quên bên bờ ruộng. Nhiều đêm cáo đã lần về tận nhà bắt gà làm rộ lên những cuộc săn đuổi ồn ào, sôi động chốc lát khắp xóm. Chó sói thỉnh thoảng đuổi nai, chạy bạt cả ra cánh đồng trống. Bây giờ chăn ngựa và trâu bò chẳng sợ thiếu cỏ. Chỉ sợ vướng phải bom dây bom bi chưa nổ và bom nổ chậm. Chúng tôi không cho cái Mai và bọn con gái xua ngựa và trâu bò vào mạn đồi sau nhà ga khi vắng bọn tôi. Không phải chúng tôi sợ chúng giành mất bãi chăn, mà vì ở đây hoang vắng, thường có chó sói và cả những bãi bom chưa lần gỡ hết. Bọn con gái lớ ngớ lắm, da lại mỏng, chỉ khẽ chạm vào gai quả chôm chôm rừng đã chảy máu, huống chi mảnh bom viên bi văng phải. Cái Mai em tôi còn có cái tính chưa chi đã cuống lên. Khi có chuyện gì thì lúng ta lúng túng như gà mắc thóc. Còn nhớ có lần cáo về bắt gà, nhà tôi mất hai con mái đang ấp. Tôi tức lắm. Chả lẽ vua săn bẫy bọn bạn tôi bảo thế như tôi mà lại chịu bó tay à? Tôi lấy dây dù đặt một cái bẫy trước cửa chuồng gà từ sáng để bẫy có thời gian bay hết hơi người. Khi gà về chuồng, tôi lại bắt một con gà đưa đi đưa lại trên mặt bẫy để vương hơi gà cho con cáo già khỏi nghi hoặc. Tôi dặn cái Mai và cả mẹ tôi, hễ nghe tiếng cáo mắc bẫy kêu khẹt khẹt thì khẽ gọi tôi và bố tôi dậy, đừng làm ồn lên mà nó vung mạnh đứt mất dây. Bởi mẹ tôi và cái Mai tối nào cũng thức, hết rau lại cám lợn hay dưa hành gì đó cho đến khuya. Tối ấy tôi đang ngồi học bài đã nghe tiếng chiếc cần vút một cái, tiếng vút nặng chứ không trong, đúng là cáo đóng bẫy rồi. Quả thật có tiếng cáo kêu khẹt khẹt. Con chó ngận vông của tôi lồng lên trong dây xích. Tôi và bố tôi đang tìm đuốc, tìm gậy, thì chợt cái Mai và mẹ tôi nổi hiệu la làng.
Bớ làng, cáo mắc bẫy! Làng nước ơi, cáo mắc bẫy!
Đã dặn rồi chứ có không đâu. Cáo mắc bẫy thì việc gì mà la làng. Con cáo phát hoảng, dồn hết sức lực ra mà vùng vẫy, sợi dây dù lại bị ải nên đứt phật. Con cáo chạy như ngựa tế qua sân dưới ánh trăng non. Con ngận vông vùng đứt dây xích đuổi theo tận núi đá. Vậy mà cái Mai và mẹ tôi vẫn còn la làng. Thật lộn ruột. Chưa hết tai họa đâu. Con ngận vông mải đuổi theo con sáo suýt bị hổ vồ. Con hổ rượt đuổi nó về tận cổng. Đấy, cái tính ấy mà chăn ngựa ở mấy quả đồi tranh, lỡ gặp chó sói không khéo không chạy đi, lại chạy lại cho mà xem. Thế mà nó vẫn thắc mắc.
Tại sao anh chăn ở đấy được? Là vì tao là con trai, tao cẩn trọng hơn, da lại dày hơn.
Nó trễ môi, mắt lườm tôi.
Vâng, anh cẩn thận, da dày. Nên lưng áo mới bị bom bi rùi thành lỗ sàng.
Cái con thế mà đáo để, vừa bướng bỉnh, vừa lý sự.
Nó nói thế thì tôi còn cãi vào đâu được. Nhưng rốt cục cái Mai cái Hương vẫn nghe tôi. Cái Mai vốn là đứa ngoan. Lại biết tôi thương nó, lo cho nó.
Thực ra thì không chỉ có tôi lo cho cái Mai thôi đâu. Như những ông bố bà mẹ khác, bố mẹ tôi lo cho chúng tôi nhiều hơn. Hết chiến tranh phá hoại rồi mà vẫn chưa hết chết chóc. Từ hôm bọn Mỹ cuốn cờ ở Sài Gòn đến nay, hợp tác xã tôi đã chết mất 3 người vì bom nổ chậm. Ấy là chưa kể 2 anh tháo khớp tay vì đục bom lấy thuốc ném cá bị thương và tôi chết hụt. Còn gia súc thì hợp tác xã mất gần mấy chục con. Gần đây, một hôm trời đã quá trưa, chú Duy cày vạt đất, sát chân hòn lèn một, bỗng nghe có tiếng bom nổ ầm lên trên lèn.
Thôi, chắc lại cáo bị bom rồi. Chú Hò Châu lại chạy tới. Chưa đến chân núi thì thấy một con gấu hộc lên, khập khiễng 3 chân ảo xuống. Nó bóp chú ấy bong mất một mảng tóc, phải đi cấp cứu. Còn con gấu thì lăn ra chết. Nó bị tử thương vì vướng phải bom. Lẽ ra người đáng tát là bọn giặc Mỹ cơ, nhưng vì nổi xung, nó bóp bừa vào chú Duy. Mặc dù các bãi bom hay nơi nghi có bom đã có biển đề cấm qua lại, nhưng ai mà tính đến chuyện những bom mìn rải rác ngoài đồng, trong các đồi núi. Hơn nữa, cây cỏ tranh nhau lên xóa hết vết tích những nơi còn nghi hoặc. Vì thế, hễ nghe một tiếng nổ ở đâu, gia đình nào có người qua lại vùng ấy là lo ngay ngáy. Vậy là những ngọn đồi bãi cỏ vùng ga cũ phận tôi và thằng Phong mặc sức tung hoành thám hiểm. Thằng Phong là người Hà Nội, về làng, sau ít lâu làm quen với phong thổ ở đây, bây giờ thì thành thạo mọi thứ hơn cả thổ công. Bố tôi bảo thằng người có văn hóa văn minh mà lăn vào cuộc sống thì như là con dao dựa nhiều thép được dùng đến luôn ấy. Luôn sắc ngọt và sáng lấp lánh. Thằng Phong thế đấy, cái gì nó cũng giỏi, học giỏi, kiếm củi bó buộc giỏi, bơi giỏi, đá bóng bưởi giỏi, cưỡi bò cưỡi ngựa đều giỏi. Thế mà có người bảo học sinh Hà Nội chỉ được cái dài lưng tốn vải. Nói thế là oan. Cứ xem thằng Phong đấy. Nó làm mọi việc giúp bà nó như một đứa con gái đảm đang, gánh nước, nấu cắm lợn, chăn bò. Tôi chơi với nó rất thân, chẳng khác gì anh em ruột. Đến mức bọn bạn trêu ghép đôi nó với cái Mai em tôi. Bọn trẻ chúng tôi hay có tật ghép đôi lứa như thế, có khi phát ngượng lên được. Nhưng mặc chúng tôi vẫn chơi thân với nhau, có khi thằng Phong còn ăn cơm bên nhà tôi nữa, có sao đâu. Chiều nào hai đứa chúng tôi cũng cho bò và ngựa vào khu ga, vì cỏ ở đây tốt. Thằng Phong lại bảo đất vuông ngàn dặm đủ sức cho các tráng sĩ khỏi cuồng chân. Chiều nào chúng tôi cũng rong ruổi khắp nơi.
Bà thằng Phong có 2 con bò biết cưỡi, nhưng thằng Phong không thích cưỡi bò. Nó bảo nó không thích làm Nguyễn Công Trứ. Thằng Phong vốn là vua sử. Nó bảo tôi rằng Nguyễn Công Trứ khi thất thế chán đời thường cưỡi bò đi tha thận. Còn nó là kẻ lạc quan yêu đời mà phải cưỡi bò thì chán lắm. Nhưng thôi, kể chuyện thằng Phong rông dài lắm. Của đáng tội cưỡi bò chán thật. Vừa hôi lại vừa chậm gì gì. Mất cả tư thế, chẳng khác gì các thầy phù thủy cưỡi lừa trong các chuyện cổ tích. Vì thế mỗi lần từ làng vào khu ga hoặc từ khu ga về làng, tôi cưỡi con cồn cỏ, còn thằng Phong thì cưỡi con vọng phu, con ngựa cái. Tôi biết thằng Phong mê cưỡi con cồn cỏ lắm. Con cồn cỏ của tôi mình trường, vó cao, cổ cao, lông bờm rậm và mượt, rẽ ngôi sang hai bên, được tôi chải chuốt rất bóng. Nó lại có cái đuôi hệt như một bó to những sợi dây vĩ cầm xếp lại. Mỗi lần nó đứng, cất cao đầu, tung bờm, hơi chồm lên một chân trước thì oai phong lẫm liệt lắm. Đúng là một con tuấn mã. Thằng Phong vốn thích làm tướng, được cưỡi con cồn cỏ thì khoái phải biết. Bởi thế nhiều lúc tôi phải nhường con cồn cỏ cho nó. Nó cảm ơn tôi lắm, có lẽ hơn cả tôi, nó mong ngày mong đêm cho con hòa bình chóng lớn. Hết chiến tranh rồi, ngựa đỡ nhọc nhằn hơn, cỏ lại tốt, nên chúng trở nên béo tốt, mượt mà hơn. Có hôm hai đứa tôi dán mình trên lưng ngựa quần thảo hết mấy ngọn đồi, rồi dắt chúng xuống thác đá bạc cho tắm táp. Lên bờ, ngựa chưa kịp khô lông, chúng tôi đã lại phóng lên lưng cho chúng xăm xăm nước kiệu về phía cầu đá bạc. Đôi ngựa đều đều nước kiệu, đưa chúng tôi đến mép nhịp cầu gãy. Chúng tôi ghìm ngựa lại, đưa mắt nhìn thớt cầu một đầu cắm xuống dòng thác nước đang réo như sôi, lại nhìn sang phía bên kia cầu. Phía ấy, một vùng non nước bao la nữa. Chắc là ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Ước gì bỗng chốc chiếc cầu lại nối liền lại nhỉ. Bố tôi bảo rằng chiếc cầu này chính tay bố tôi. Bác Chiến hiện là sư đoàn trưởng 198 và ông Trình phản động, chồng bà Trình, đặt mìn phá từ cái dạo tiêu thổ kháng chiến cuối năm 46. Bố tôi phá trụ cầu phía Nam, bác Chiến và ông Trình phản động phá trụ cầu phía Bắc, mìn nổ, chiếc cầu bị cắt. Trời rét, nước sông lạnh buốt tận xương, hai người phải bơi qua sông trở về, suýt chết cóng. Nghe nói cái cầu này sắp xây lại, nhưng biết đến bao giờ. Mỗi lần nhắc đến cái cầu, bố tôi lại hỏi mẹ tôi. Nhà có nhớ anh Chiến không?
Nói năng đến hay.
Mẹ tôi lườm bố tôi.
Dây mơ dễ má gì mà tôi nhớ anh ấy?
Ấy là nói chuyện hồi xưa, anh ấy giả vờ lên đồng đầy đánh ông Chánh 10 roi. Dạo mẹ đã còn ở nhà ông Chánh ấy mà.
Bố tôi cười.
Nhớ là như thế, bạn bè mà.
Mẹ tôi cũng cười.
Cái anh đến táo tợn.
Với lại dạo ấy còn mê tín nặng, người ta tin đồng bóng. Bây giờ mà làm thế thì đến trẻ con chúng nó cũng chả tin.
Còn bố nó nữa, toàn nghịch dại, cho ông vỏ vẽ đốt người ta đến sưng cả mặt mày.
Còn chú Trình nữa.
Bố tôi nhắc lại chuyện cũ.
Chú ấy thông minh lắm nhá.
Phải nhận chú ấy sống có tỉnh có nghĩa.
Chú ấy chả dìu dắt tôi trưởng thành là gì.
Lại đi khen địch.
Mẹ tôi trêu bố tôi.
Thông minh tỉnh nghĩa mà lại theo giặc.
Thôi, nói chuyện với bà chán chết.
Cả xã ai cũng như bà thì tôi từ chức bí thư từ lâu.
Mà chắc gì chú ấy theo giặc nào.
Tôi thì bao giờ những việc trọng cũng phải có giấy tờ của nơi có thẩm quyền tôi mới tin. Còn cứ bằng mồm bằng miệng người đời thì lắm khi oan khuất cho khối người đấy.
Mẹ tôi nói vậy cốt để trêu bố tôi, thế thôi.
Thực tình, tôi thấy mẹ tôi rất thân với gia đình bà Trình, hai người hay qua lại nhà nhau chơi luôn. Thỉnh thoảng mẹ tôi còn sai tôi bưng biếu bà thứ này thứ nọ vào ngày giỗ Tết hoặc có khách khứa làm thịt con gà con vịt.
Đôi lúc bà Trình sụt sùi với mẹ tôi nghe mẹ tôi khuyên bà hệt như bố tôi nói.
Việc to lớn đại sự, mình làm sao biết hết được.
Đừng có tin vào lời đồn đại. Lý lịch các cháu chả chỉ ghi bố mất tích là gì.
Cái hôm chú Trọng, con trai bà bị thương ở bến Phả Vũng, chính mẹ tôi đến nhà săn sóc bà Trình vì bà ngất lịm mấy lần rồi phát ốm. Trong thâm tâm, tôi hiểu cả bố lẫn mẹ tôi đều quý trọng ông bà Trình, ít ra thì cũng là quý trọng những gì ông Trình đã đóng góp cho làng, cho xã xưa kia. Bố tôi lại gợi nhớ những chuyện cũ.
Nhà còn nhớ hôm chúng tôi phá cầu không? Mấy cô chạy theo khóc thút thít. Dạo ấy nhà 14, 15 gì đó chứ mấy. Còn trẻ con mà đã lăng nhăng.
Chạy theo khóc ai thế?
Khóc cái cột cầu chứ khóc ai? Hỏi dở hơi.
Chả hiểu có phải mẹ tôi khóc một cái cột cầu thật không? Nhưng kể khóc cũng phải. Cái cầu sừng sững bỗng bị chặt ngang một nhịp cho lao xuống sông. Cho đến nay, con nước lao qua thớt cầu gãy vẫn réo ầm ầm như nỗi đau xé lòng đấy. Ngắm chiếc cầu, ngắm trời mây non nước chán rồi, chúng tôi lại phi ngựa trên đồng cỏ. Tôi nghiệm ra rằng chăn ngựa phải có đồng thật rộng. Thỉnh thoảng phải cho chúng nó rong ruổi, nếu không chúng cuồng chân hoặc chúng đuổi nhau chạy dài. Mình nên khốn khổ vì chạy như ngựa mà. Một hôm tôi làm bố mẹ tôi, cây Mai, cây Hương, bà cả bà Trình hết cả hồn vía. Tôi bị ngã ngựa. Chuyện là thế này. Tôi và thằng Phong đua ngựa trên đồi cỏ tranh, con Vọng Phu vượt lên đằng trước. Con Cồn Cỏ mà thua con Vọng Phu, tức là tôi thua thằng Phong còn gì. Tôi không chịu kém, thúc con Cồn Cỏ vượt lên. Con Cồn Cỏ thật sự là một con tuấn mã, khi nó đã vượt thì chỉ có thể gọi là bay chứ không thể gọi là chạy được. Đang đà lao, nó cứ thế bay lên. Tôi quay lại phía sau vẫy vẫy thằng Phong ra chiều thắng nước. Không ngờ một cành cây vương trên đường chạy, tôi không để ý né tránh, cành cây gạt tôi rơi xuống khỏi lưng ngựa. Tôi lộn nhiều vòng từ lưng chừng đồi xuống tới chân dốc, trước mắt tôi trời đất đảo lộn rồi tối sầm lại. Mãi khi tỉnh dậy thấy xung quanh chật ních người. Bố tôi không mắng, chỉ bảo rằng nhiều người chỉ vì sĩ diện hão chạy theo danh vọng hão huyền mà vấp ngã đấy. Mẹ tôi, cái Mai, cái Hương thảy đều khóc, còn bà Trình thì nắm bóp chân tay cho tôi. Xin nói rằng ông Trình phản động đâu thì tôi không rõ, còn bà Trình thì đối với chòm xóm có nghĩa tình lắm. Bà biết nghề nắn sai khớp, bó xương gãy và lấy thuốc rắn cắn ra truyền, nhưng bà chỉ làm giúp không lấy tiền. Hễ ai gặp tai nạn, bất cứ nửa đêm mưa gió hay ban ngày bão lụt, bà cũng đến. Hàng xóm quý mến bà là thế, chỉ có ông Biền thì bảo
chồng bà phản động, Không làm thế thì sống với ai? Nếu giặc đến đây thì lại trả theo giặc đầu nước.
Câu nói ấy từ lòng dạ ác độc của ông Biển, nhưng cũng có người lọt tai rồi đến tai bà Trình. Bà buồn lắm. Hôm tôi bị ngã ngựa, bà Trình đến nắn sai khớp, bấy giờ có cả ông Biển. Ông Biển bảo bố tôi:
"Để em."
Ông Biển suýt soát tuổi bố tôi mà bao giờ cũng xưng em, làm bố tôi bực lắm. "Để em bảo xã đội cắt hai dân quân đưa cháu về bệnh viện."
Bố tôi bảo: "Chú khỏi quan tâm, đây là chuyện nhà. Có gì chúng tôi lo liệu lấy."
Rồi quay sang bà Trình, bố tôi hỏi: "Liệu có phải đưa cháu đi bệnh viện không thím?"
Bà Trình bảo: "Tôi là tôi không định bợ anh đâu. Cháu cũng vậy, mà ai đó cũng vậy. Gặp tai nạn sức tôi đến đâu, tôi sẽ giúp hết lòng đến đó. Anh chị đừng lo. Cháu không sao cả, cháu chỉ sai khớp bà vai trái thôi."
Bà nắn bóp vai tôi, cầm lấy tay trái tôi, rồi bảo bố tôi:
"Nào, anh giữ chặt lấy cháu."
Bà đưa tay tôi lên xuống mấy cái rồi bất thình lình giật mạnh. Tôi chưa kịp đau thì bà đã buông tay tôi ra, dịt vào vai tôi một nắm lá cỏ. Vài hôm sau tôi lại chạy nhảy như thường. Từ cái hôm ngã ngựa về sau, tôi không dám phi ngựa bạt mạng nữa. Nếu cần thì phi ngựa, bao giờ thì tôi cũng để ý nhìn thật kỹ phía trước mặt. Nhưng rồi lại một chuyện bất ngờ xảy ra buộc tôi phải phi ngựa nước đại. Hôm ấy thằng Phong lại đi bưu điện nhận quà của Hà Nội. Tôi thả cho đàn ngựa mặc sức tung hoành, còn tôi thì bắt trước từ cung chăn lợn hồi xưa. Ngồi dưới bóng cây, vạch đất học bài. Tôi đang cắm cúi với mấy bài tập hình thì chợt có tiếng chó sủa óc ếch.
Quái! Đàn chó nhà ai lạc vào tận đây thế này?
Vừa nghĩ đến đây, tôi chợt giật thót mình. Thôi chết!
Sói lửa đàn rồi.
Sói lửa vốn to con hơn chó nhà, nhưng khi săn mồi thì lại sủa óc ếch như chó con thế đấy. Chúng là loài thú dũng mãnh khôn ngoan, có tính bầy đàn cao, rất đáng gờm. Tôi gập sách đứng phát dậy, ngẩng nhìn. Trên bãi cỏ gần bìa rừng, ba con ngựa đang quẩn nhau với bầy sói năm con. Con Cồn Cỏ và con Vọng Phu cứ chạy quanh vây lấy con Hòa Bình, không cho lũ sói đến gần. Chốc chốc thì con Cồn Cỏ, lúc thì con Vọng Phu nhảy tung lên, bật mạnh hai vó ra phía sau. Những lúc ấy, tôi nghe tiếng chó sói kêu ẳng ẳng.
Làm thế nào bây giờ? Hôm nay lại không có thằng Phong ở đây. Giá có nó ở đây thì tôi vững tâm biết bao nhiêu.
Nó vừa gan dạ, vừa khỏe mạnh, lanh lợi, lại dám sống chết vì bè bạn. Nhưng chó sói dù có to xác hơn ngẫm cho cùng thì cũng chỉ như những con chó nhà giữ mà thôi. Gặp sói cứ ngồi xuống liếng ngang dựa thì sẽ tạo ra một vòng thép. Hễ sói xông vào là cặp chân trước sẽ lìa khỏi xác ngay. Tôi giật phát dựa, lao đến với đàn ngựa. Thấy chủ, con Vọng Phu trở nên dũng mãnh, còn con Cồn Cỏ bỏ vòng chiến chạy tới với tôi. Tôi ngỡ con Cồn Cỏ hèn nhát bỏ cuộc. Nhưng không, nó oằn lưng xuống để tôi cưỡi rồi lao vào đàn sói như một con mãnh hổ. Tôi quên trận ngã ngựa hồi nào. Nằm dán xuống lưng con Cồn Cỏ, một tay nắm chặt bờm gáy nó, tay kia cầm rựa, nhai đàn sói mà chém ngang, bổ dọc như phù đồng thiên vương, cả phá giặc ân. Con Cồn Cỏ của tôi quả chính cống là nòi ngựa chiến. Nó tung hoành giữa đàn sói, đưa tôi đến sát lũ giặc cỏ răng nanh, vừa tầm tay rựa. Lũ sói bị thương càng hăng máu, cứ lao xả vào con Hòa Bình. Con Vọng Phu đang chạy vòng quanh con Hòa Bình, bỗng dừng phát, quay ngang mình đúng lúc con chó sói đầu đàn đang lao vào phía sau. Con Vọng Phu nhảy tung lên, hắt bờm một cái rất đẹp, rồi bật mạnh hai chân sau, nghe vun vút như xé gió. Liền đó một tiếng đốp khô gọn vang lên. Con sói đầu đàn bị hất bắn ra xa, chừng hai tầm đòn gánh, nằm bất động, cái đầu sói vỡ toác. Đúng là hàm chó vó ngựa. Vị hầu tước của Sơn Lâm, vùng tôi người ta gọi hổ là chúa Sơn Lâm. Con sói và báo là hầu tước Sơn Lâm. Gian ngoan, chỉ một cú đá của một con ngựa cái đã lìa đời. Đầu đàn bị giết chết, bốn con sói đàn vội tháo chạy. Tôi thúc con Cồn Cỏ rượt theo. Chốc chốc nó lại chạy vượt lên đá vỗ mặt lũ sói. Cứ thế tôi đuổi bốn con sói vào tận bìa rừng. Một lúc sau tôi đã nghe tiếng đàn sói rú lên giữa ngàn cây, chắc là chúng vĩnh biệt đầu lĩnh.